Các ngoại trưởng G7 phản đối sự khiêu khích ở Biển Đông. Sau hội nghị ở Hiroshima, Nhật Bản hôm 11 tháng 4, các ngoại trưởng của nhóm G7 tuyên bố họ phản đối mạnh mẽ sự khiêu khích ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, những nơi mà Trung Quốc đang lún sâu vào tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và một số nước khác. Tuyên bố của các ngoại trưởng G7, nhóm gồm các nền kinh tế hàng đầu thế giới, nêu rõ: "Chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động cưỡng ép, đe dọa hay khiêu khích đơn phương nào có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng." Các ngoại trưởng cũng nói họ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của việc quản lý và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Tại hai vùng biển nêu trên, trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng hung hăng và mạnh bạo hơn trong việc khẳng định chủ quyền, đặc biệt là ở Biển Đông. Trung Quốc đã cải tạo một số bãi đá, bãi san hô để củng cố cho tuyên bố của mình, bất chấp sự phản đối của Việt Nam, Philippines và một số nước khác cũng đòi chủ quyền về toàn phần hoặc một phần vùng biển. Gián tiếp nhắc đến vụ kiện của Philippines chống lại Trung Quốc, nhóm G7 cũng kêu gọi các nước tuân thủ luật hàng hải quốc tế và thực thi bất kỳ phán quyết có tính ràng buộc nào của các tòa án và tòa trọng tài. Manila đã đề nghị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay phân xử tranh chấp với Bắc Kinh, dự kiến sẽ có phán quyết vào tháng 6. Chưa có tin tức về phản ứng của Việt Nam và Trung Quốc về tuyên bố của các ngoại trưởng G7. Hội nghị G7 vừa qua bao gồm các ngoại trưởng của Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ, ngoài ra còn có một đại diện của Liên hiệp châu Âu. Hôm 9 tháng 4, Ngoại trưởng Trung Quốc nói hội nghị G7 chớ nên thổi phồng vấn đề ở hai vùng biển có tranh chấp. Ông Malcolm Davis, nhà phân tích kỳ cựu tại Viện Chính sách Chiến lược Australia ở Canberra, cho rằng G7 đang có những cử chỉ để làm rõ với Trung Quốc rằng nếu họ làm gì hơn nữa, sẽ có cái giá phải trả. Tuyên bố của G7 mang lại cho Mỹ một cơ sở vững mạnh hơn để Mỹ đi đến với các đồng minh chủ chốt gồm Australia và làm cho họ hành động nhịp nhàng cùng với Mỹ. Ông Davis cho rằng Mỹ muốn vận động sự ủng hộ chính trị quốc tế trước khi tòa La Hay ra phán quyết về vụ khiếu nại của Philippines đối với Trung Quốc. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đi đến một tuyên bố tương tự của Liên Hợp Quốc sẽ bị chặn đứng bởi Trung Quốc là một hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Ông Davis nhận định, tuyên bố của G7 có lẽ là điều tốt nhất mà Mỹ có thể có được ở giai đoạn này. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông, nơi được cho là có trữ lượng dầu khí khổng lồ, đồng thời là nơi lượng thương mại trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la đi qua bằng vận tải biển hàng năm. Trung Quốc muốn hiệp thương hữu nghị về đánh cá ở Biển Đông. Báo Philippines Daily Inquirer hôm 11 tháng 4 đưa tin Trung Quốc nói rằng họ sẽ tiến hành hiệp thương hữu nghị với các nước láng giềng để tránh đối đầu trong các hoạt động đánh bắt cá ở những nơi có tranh chấp trên Biển Đông. Nhưng Philippines cho biết sẽ chờ đợi phán quyết của Tòa án quốc tế về tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc. Philippines hiện đang chờ đợi phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực PCA tại La Hay có thể sẽ được đưa ra trong vài tuần tới sau khi Philippines nộp đơn khiếu nại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một diện tích lớn ở Biển Đông. Việt Nam đã phát tín hiệu ủng hộ nỗ lực của Philippines tuy không nộp đơn kiện. Vụ khiếu nại của Philippines nêu ra một số vấn đề kể cả hoạt động đánh bắt cá ở vùng mà gọi là Biển Tây Philippines. Trong số các vấn đề là việc Trung Quốc đã không làm theo luật và không ngăn chặn các công dân và tàu của nước này khai thác hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Và Trung Quốc đã ngăn cản bất hợp pháp các ngư dân Philippines kiếm sống thông qua can thiệp vào hoạt động đánh bắt cá truyền thống tại bãi cạn có tranh chấp Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham. Trong động thái mới nhất, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói sự đối đầu giữa các ngư dân Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Đài Loan có thể tránh được thông qua hiệp thương hữu nghị. Ông Lục Khảng nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh tuần trước rằng hợp tác nghề cá là một phần quan trọng trong sự hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, trong đó có các nước ven Biển Đông. Văn bản ghi lại nội dung cuộc họp báo được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Lục nói chính phủ Trung Quốc coi trọng việc quản lý nghề cá và chỉ đạo ngư dân của Trung Quốc tiến hành hoạt động khai thác phù hợp với luật pháp và quy định. Nhưng kể từ năm 2012, Việt Nam và Philippines đã ghi nhận nhiều trường hợp gây hấn của các tàu Trung Quốc.
Chính sách của Việt Nam sẽ không thay đổi dưới ban lãnh đạo mới. Sau khi Việt Nam hoàn tất những thay đổi nhân sự ở các cấp cao nhất vào cuối tuần vừa rồi, truyền thông quốc tế đang dồn sự chú ý vào những thay đổi chính sách dưới dàn lãnh đạo mới. Các hãng tin quốc tế cho rằng chính sách của Việt Nam khó có thể thay đổi trong tương lai. Hãng tin Reuters hôm 10 tháng 11 chạy hàng tít. Nhiều khuôn mặt mới trong chính phủ nhưng khó có thay đổi về mặt chính sách. Bài báo viết rằng trong khi cuộc chuyển tiếp quyền lực đầy kịch tính đã kết thúc hôm thứ Bảy vừa rồi, với 21 khuôn mặt mới, tân nội các được giao nhiệm vụ cải cách nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong các nỗ lực tư hữu hóa và đối phó với những vấn đề về nợ công. Tân chính phủ Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc lên nắm quyền sau một năm tăng trưởng kinh tế mạnh, với tỷ lệ tăng 6,7% và một nền kinh tế 200 tỷ đô la, cùng với mức đầu tư nước ngoài cao kỷ lục. Ba phó thủ tướng mới gồm nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và ông Vương Đình Huệ, nguyên trưởng ban kinh tế Trung ương. Ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm vào chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thay thế ông Nguyễn Văn Bình. Một số nhân vật quan trọng trong chính phủ tiền nhiệm từng cổ vũ cho một nghị trình ủng hộ các hoạt động kinh doanh vẫn được lưu nhiệm, gồm có Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và các phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao. Bản tin của Reuters nói rằng, mặc dù cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật đầy thế lực từng ủng hộ cải cách kinh tế đã ra đi, nhưng chính phủ mới, theo dự kiến, sẽ duy trì các chính sách của ông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng đăng một bài viết hôm 10 tháng 4, đại ý cho rằng các nhà lãnh đạo mới tại Hà Nội sẽ duy trì các chính sách cũ. Tờ báo này chỉ trích giới truyền thông là thường dùng các từ như bảo thủ, cải cách, thân Trung Quốc hay thân Mỹ khi nói tới các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhưng đó chỉ là một cách để tạo sự chú ý mà thôi. Theo tác giả bài báo, một nhà nghiên cứu về các vấn đề Việt Nam tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thì các quan điểm chính trị của giới lãnh đạo Việt Nam không khác nhau bao nhiêu. Họ đều là những nhà cải cách, mặc dù có một số người muốn cải cách triệt để, một số tỏ ra thận trọng hơn, nhưng tất cả đều chia sẻ ước vọng là duy trì ổn định chính trị và phát triển kinh tế, và cùng lúc duy trì nền độc lập của Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh là Việt Nam có một chính sách đối ngoại rõ rệt, là duy trì các quan hệ hữu nghị với tất cả các cường quốc, trong đó có Trung Quốc, Nga và Mỹ, trong khi không ngả về bất cứ nước nào. Bài báo kết luận rằng, bất kể những thay đổi nhân sự sâu rộng tới chừng nào lần này, chính sách ngoại giao mà tác giả cho là đã chứng tỏ là rất thành công ấy sẽ không thay đổi đáng kể. Về cuộc tranh chấp trên Biển Đông mà tờ báo cho là đang là thử thách lớn nhất giữa Bắc Kinh và Hà Nội, trong bối cảnh các cường quốc thế giới kể cả Mỹ và Nhật đang ve vãn Hà Nội, tờ báo nói rằng Việt Nam hiểu rất rõ về tầm quan trọng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong 12 năm liên tiếp. Và với sự trỗi dậy tiếp tục của Trung Quốc, Việt Nam sẽ ngày càng lệ thuộc hơn vào nước này về mặt thương mại và kinh tế. Tờ báo còn nêu ra những ảnh hưởng sâu đậm của Khổng Tử đối với nền văn hóa Việt Nam. Reuters trích dẫn tập đoàn Albright Stonebridge, một công ty tư vấn có trụ sở ở Hoa Kỳ, cho rằng mặc dù Thủ tướng Dũng là khuôn mặt được biết đến của các sáng kiến cải cách kinh tế và thắt chặt các quan hệ với Washington, những chính sách này được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Việt Nam nói chung. Theo bản tin, thì chính phủ mới sẽ phải cật lực làm việc để củng cố sự hồi phục còn đang mong manh của ngành ngân hàng và đẩy mạnh việc tư hữu hóa các công ty quốc doanh cũng như kiềm chế món nợ công lớn được ước lượng lên tới 60% GDP. Theo báo Việt Nam Đầu tư, Quốc hội mới đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức từ 6,5% tới 7% trong thời gian từ năm 2016 tới năm 2020, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng trung bình của giai đoạn trước đó 2011-2015 là 5,9%. GDP của Việt Nam tính trên đầu người được dự báo sẽ ở vào khoảng từ 3.200 tới 3.500 đô la so với con số của năm ngoái là 2.109 đô la. Báo Việt Nam Đầu tư dẫn lời tân Thủ tướng Việt Nam nói rằng trọng tâm trong thời gian tới là tập trung cải cách hành chính, tạo ra một môi trường thuận lợi cho kinh doanh, củng cố dân chủ, củng cố kỷ luật trong hệ thống hành chính và xã hội nói chung.